Dạ, ông đây.
Rồi, sao? Cái chuyện gì? Câu chuyện là phải có người hỏi thì mới trả lời được, rồi bị trên 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 phone không mà.
Dạ, thì có bạn bê tí, bạn hỏi thầy là coi như trong nhân gian mình có nói là câu là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ, thì cái câu này là có đúng hay không, mà là tại sao lại là như vậy, rồi mình có thể đổi lại là coi như con gái nhờ đức mẹ, con trai nhờ đức cha hay không, hay là coi như là con trai con gái gì đều nhờ đức của cha mẹ hết.
Đúng. Thì thiệt ra là cái người ta mà chia ra chuyên môn, người ta chia ra là thiện nam mà tính nữ rồi gì đó. Đó, cái cách nói chuyện vậy thôi, chứ còn thực tế ra là ba má là đều liên quan tới cha mẹ, trên con cái hết tới chứ đâu phải là tự nhiên chứ là đẻ ra đứa con, đẻ ra con trai, đẻ ra con gái, xong rồi cái má chuyên môn lo theo đứa con trai, rồi ba chuyên môn lo theo đứa con gái, ba lo được cái gì? Má thì lo được á, chắc chắn rồi đó, nhưng mà ba thì lo được cái gì? Thấy không? Thành ra là nói về về cái sự sắp xếp của trai và gái, ba và má, thì là người ta nói văn hoa vậy thôi, chứ thiệt ra là ông già đang ngồi đây, thằng con trai nó té cái đuổi, vậy là má nó chạy ra hay là ba nó chạy ra?
Má chạy trước, má chạy trước.
Má chạy trước là cái chắc, má chạy trước là cái chắc, nhưng mà ông già ngồi mà nói chuyện về thôi đốt
Không,
già
nhưng mà nếu mà có trường hợp nào mà ông già chạy trước á, thì người ta lại nói là cái ông đó có tính đàn bà, là cái
đốt
ông ổng ổng mạnh cái thiên chất phụ nữ hơn, cho nên ổng sẽ thiên về lo cho con hơn.
thì nói vậy thôi, người ta nói vậy thôi, nhưng mà thế mà ra cái đọt một cái là thằng Tim Bung chạy trước, con trai con gái vừa cũng bay ra hết á, nó là vậy mà. Chứ con ngồi mà đợi đó, là đợi cái xe cái cán cái rọt qua cái đầu của thằng nhỏ, lúc đó là vui, đâu có được. Cái chuyện là cái thằng nào gần nó là thằng đó bay ra trước, đó là một. Còn không thấy thì thôi, không trách gì. Nhưng mà nói về 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 cái chuyện mà con trai nhờ con gái, gái nhờ con trai gì đó, là cái đó là cái sự mà nói chuyện theo cái kiểu mà cơm lành canh ngọt thôi, chứ còn thiệt ra là thay hết, chứ không lẽ lại là nói một cách ngon lành là thôi bây giờ có hai đứa rồi, thôi bây giờ em lo con đó đi, còn anh lo này, hay là em lo thằng này đi, anh lo cho con đó là cái đó vô lý, cái đó là nó như thế nào thôi đó, nói gì nói chứ, trong khi mà ông thầy ngồi đợi đợi máy bay thấy rõ ràng là cái thằng kia nó chụp đứa con trai, còn bà kia thì chụp đứa con gái đó. Chơi như vậy, cái đó là mình kêu dở, cái sắp xếp gia đình như vậy là dở. Sắp xếp gia đình là phải tình dung với nhau, con trai với con gái với nhau, nó chơi với nhau như là gia đình lơ le vậy. Gia đình lơ le là trai gái chơi chung chung với nhau, cái đó nó ít bệnh hoạn hơn, ít bệnh hoạn hơn thiệt luôn á, ít bệnh hoạn hơn. Còn con trai mà chia ra con trai, con gái chia ra con gái à, là nó bình thường lung tung hết, nó đủ thứ chuyện lung tung hết, con nít cái tâm lý của nó bị lệch lung tung hết. Thành ra là cái vấn đề mà con trai mà chờ trai, cái gái giỡn gái gì đó, nó là cách nói chuyện thôi, chứ còn thực ra là ba má thì chung hết à. Chứ không lẽ là ba ba là nói chứ thôi bây giờ ra rồi mỗi tháng đều chia lương đó, chia lương đây là con này, đây là của con gái nè, đây là con trai nè, rồi năm rồi, 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 rồi tháng sau là con gái đây, trai đây, chơi như vậy thì dở nó xưa nó chia con gái ra chia con trai ra vậy, rồi bữa nào đó, khi nó đục chuyện đó, đó là chuyện của ổng rồi coi đó, thì nó không được. Thành ra là con trai con gái nói là nói vậy thôi, chứ còn thực tế ra là nó đều hết, nó đều hết á, cái phước đức đó, nó tràn ra đều hết vậy thôi. Chứ còn không có chơi mà không có chơi mà cái này là của con gái trai, này là của con gái, cái này của con trai, này con gái, là khi cái hệ thống mà nó chia gia tài hay là nó làm gì ấy, thì con người nó chia vô, chứ thiệt ra là con người đâu có, con người nó thực tế nó đâu có ranh giới, tại vì mình á mình đưa ranh giới, con người của tôi đưa ranh giới, chứ thiệt ra là con trai gái là không có ranh giới đâu. Mình vô một cái quốc gia thì mình thấy cái ranh giới biên giới này nọ nó chia ra vậy, nó học nó phải vậy vậy vậy, nhưng mà thực tế leo 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 lên máy bay bay coi coi có cái chỗ nào là ranh giới của cái nước nào đâu, đâu có. Sở dĩ mình biết đó, là tại vì mình học rồi, mình biết ở cái ranh giới của nước này là ngay chỗ này nơi chỗ kia, mình có móc điểm nhau, mình chơi với nhau, nhưng mà thực tế ra là cái máy bay khi bay lên đâu có ranh giới, cái trái đất nó không có ranh giới đó. Thành ra là cái con người của mình nếu mà nó không ranh giới là nó hay hơn, còn có ranh giới là tự nhiên nó kỳ lắm. Bây giờ vượt qua bên Mỹ rồi mình mới thấy rõ là cái sân cỏ, có sân cỏ là có những cái vùng là coi như là họ họ không cho cắm cái hàng rào lên đâu. Cái rừng rừng này vô bên kia là căn cứ nhau, cái tự bản thân tự sắp xếp nhau cái vấn đề mà cắt cỏ, cắt vậy thôi, bên này cắt vậy thôi, nó lắng qua lắng lại vậy thôi. Thành ra là người ta nói rằng nó là cái vùng đó nó đẹp, nó hay, tại vì cái sân cỏ nó không có cái ranh giới. Còn cái những cái chỗ mà vì lý do gì đó người ta dựng lên cái hàng rào rồi, người ta thấy người ta nói rằng là cái đó nó dở, thì mình tự nhiên mà mình giờ mình thấy cũng dở. Có cái hàng rào vô là nó vướng à, còn không có thằng nhà già 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 vào thì nó rộng hơn đó. Thì nó là vậy mà, thì nó là vậy mà. Thành ra là chia ra con gái trai, chia ra trai là chẳng qua là con người với nhau phong tục gì đó, là tầm bậy thiệt ra là đâu có gì là ranh giới đó.
Dạ đúng rồi.
Thì thành ra là nói về con trai con gái rồi nói về xa xưa, nó sẽ tới một lúc nào đó là mấy cái ranh giới là dạng thép, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy, thấy rằng là nó sẽ tới lúc đó.
Cũng vì cái ranh giới con trai với con gái mà bao nhiêu đời nay là người phụ nữ Việt Nam là chịu rất là nhiều thiệt thòi luôn á.
Nó bị coi như là bị ép tối đa luôn, tối đa luôn, mà chả có ai mà để ý tới nó luôn. Khi khía cạnh đó là khía cạnh mà chết luôn, mà đẻ ra đứa con thấy nặng nề, tự nhiên đẻ ra đứa con nặng nề, đẹp thế mà nặng nề đó, kỳ cục.
Nhưng mà ở đây tụi con hỏi thầy ra là coi như cái câu mà con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ đó.
Đúng đúng rồi đó, thì người ta nói như vậy, nhưng mà thiệt ra là không có, thiệt ra là không có, tại vì rằng là bây giờ mình thử đi, mình thử mình biết à, tự nhiên ông già đút cơm thì lý do gì đó ông già phải đút cơm cho đứa con nó tự nhiên răng đụng nó chết chắc có vô lý. Hay là mẹ đút đứa con trai răng đụng nó chết vô lý, đâu có. Thành ra là nó không có bị gì hết á, mà tại vì mình không thích dựng lên chuyện như vậy thôi chứ. ai cũng nói là vậy hết á, nhưng mà gửi của con gái mà nó lo được, nó lo này nó lo kia còn hay hơn là cả một đứa con trai mà chả lo gì hết, mà ăn hại thêm nữa, cái đó tức tội lắm. Thực tế là nó vậy mà.
Chết con rồi thầy ơi, hồi giờ con cũng hay nói cái câu là coi như con gái nhà đức cha, cho nên là con nói anh hỏi cho anh ráng câu đi cho hai con biết chưa.
Không có, thiệt ra là con quài đó, thiệt ra là mình vụng về hết, tại vì cái đó là cái mà mình dở nhất, thì mình đã cho đứa con rồi mình vụng về liền, tự nhiên mình vụng về liền, thành ra là cái mà vấn đề là đẻ ra đứa con đó mà nó là bạn của mình nó là sướng đó. Tự nhiên nó hiểu ý đó. Còn đứa con mà nó là kẻ thù, là thù nó dựng bức tường lên, con coi nó leo mệt lắm, mình leo rất là mệt, nó hứng nó bệnh rồi mình đỡ chơi với liền, nó bệnh nhẹ 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 thì không sao, chứ mà nó bệnh một phát mình bay nửa gia tài, nó bệnh phát thứ hai là ba bán luôn cái nhà luôn rồi rồi là xong luôn đó. Tự nhiên lúc đó là chơi với liền đó. Chứ đừng mà nói, nó có những trường hợp đi đi như vậy đó, chứ không phải giỡn đâu, nó đi một cú là mất luôn, mất hết luôn. Vậy đó.
Dạ đúng rồi.
Chứ không phải giỡn đâu, thiệt luôn á. Chứ chẳng hạn như là mình thấy những cái người lính
Dạ.
đó, nó đi nó đánh giặc xong rồi nó về nhà nó không làm gì được hết luôn đó, hư hết luôn, toàn bộ là nó cứ ngồi đó, nó cứ rên rỉ kể chuyện của nó, không là rồi là thua luôn. Có nhiều người quấn giặt tùm lum tà la, giết với nhau tùm lum tà la đâu có sao đâu, tính béo con Mỹ đó. Thì tại vì đó là cái người thù mà làm con mình, tự nhiên nó ra cái tình huống nó như vậy, mà mình thì không có chửi được nó như vậy rồi thì chịu thôi, mà lui thôi chứ sao giờ. Đó, thành ra là con trai mình rồi con gái dựng trai thiệt ra là thầy là không có tin mấy cái đó. Ông thầy coi con trai có con gái có rồi là hai đứa bằng nhau, trai vô nhà cũng vậy, trai gái vô cũng vậy, hai đứa cũng vậy, mà đứa nào mà ôm ôm ra là ok hết, không phải là mày mày đi có chỗ khác, mày đi chỗ khác, gái mày yếu đuối mày, con trai mày yếu đuối mày, không phải là không có nói cái câu đó luôn á, không có nói cái nói hay á, ôm rồi là hay lắm, bây giờ này mà còn ôm còn còn người nữa mà ôm là hay lắm, chứ không phải nó chết hết trơn.
Dạ đúng rồi, lớn như vậy mà coi như mấy cái nhỏ nó ôm thầy là coi như là con
Tính quen
nhập
không?
thăng
Tính
thăng
quen
cấp.
không? Ờ,
Dạ.
tính quen. Nó tới là nó tới đâu mà. Nó muốn làm gì nó làm mà. Đâu phải là, ê, mày. Nhà của mày biết nó là có khác không? Hả? Đồ bất dạy. Đó, có thể nói được cái đó dễ dàng không có khó. Nhưng mà mình, ô, hay quá, còn, giỏi quá. Nó vậy thôi. Mình chỉ nó vậy thôi. Nó muốn làm gì là sướng lắm, sướng lắm, chứ không có phải là mày đi ăn đồ ăn hải rồi về đây mà nằm đây chay đây, không có nói câu đó luôn, không có. Nó muốn làm thì nó làm, nó muốn làm chắc nó bệnh gì đó, nó bệnh gì đó ai biết, mình cứ vậy thôi rồi mình làm thôi. Còn nó đứng lên làm thì hay quá, còn nó không làm thì thôi, chắc nó bệnh gì, nó bệnh gì ai biết. Lĩnh vực nó hết đó, không sao hết đó. Thành ra là nó có tới xuất hiện trên nhà là nó biết chắc chắn là nó là vui, mà khi mà nó về chắc chắn nó cũng là vui chứ không có buồn. Nó vậy, nó muốn lấy gì lấy vậy thôi. Thành ra là con thấy rằng là rõ ràng luôn á, con gái con trai rồi gì là chơi ôm rồi ôm là ôm, mà nói chuyện là nói chuyện à, đâu có gì đâu. Khi mà nó nghiêm chỉnh thì mình nghiêm chỉnh với nó, còn có nó giỡn thì nó cứ giỡn ăn thua gì, đâu còn bao nhiêu lâu nữa, thiệt ra là không còn bao nhiêu lâu nữa đâu, tới khi mà hồn nó chết, tới khi mà hồn mình nó chết là mình không có, nó sẽ sống lại với cái từ điển của nó thiếu cái chữ ba hoặc thiếu chữ má, cái đó là khổ lắm mà, cái đó mới là khổ.
Đúng quá thầy, con thèm được gọi ba má
Không
dạ nghe,
không
thế mà con đang đi ngoài đường mà nghe chữ ba hoặc chữ má là con đứng thẳng lại liền á, con
đó
phải
thấy
xuống
không
chục lần rồi.
đó thấy
Dạ
không nó là vậy, tại vì là mình thiếu mà
dạ
cái chữ đó mình thiếu, chẳng hạn như là hai ông thầy là cô đây này, má Nhung đây này cũng vậy đó, thiếu liền,
Dạ.
thiếu lung tung rồi đó.
Dạ.
Thì vậy thôi, thì thương ra thì cứ kêu ba má đi chứ đâu còn có nhiêu đâu đó, thì nó là không có cái ranh giới là vậy
Dạ.
á, mà kêu ma
Con
ba má
nói giống như là mình chỉ
ok.
còn cái ngọn thôi chứ cái gốc là coi như lung lay rồi.
Nó bay hết trơn đấy, thấy không?
Dạ.
Khi mà con chơi cái đó rồi con mới hiểu được cái hay của cái ngôn từ và cái hay của cái mình sử dụng nó mềm dẻo trong đó. Chẳng hạn như là có một người tới nhà rồi thấy ông thầy đội cái nó, người ta sẽ nói ủa nhà dột hả? Cái ông mà nói ủa nhà dột á, ông đó mới vô duyên á, thành cái ngực á, nè ngu như bò, nè mày được cái này chưa hả, mày được cái như tao được được chưa hả, mày biết cái này chưa, mày không biết mày câm cái họng lại. Không lẽ là nói như vậy phải không anh? À
Dạ,
tôi
dạ.
vừa mới mổ tim xong rồi, tôi mổ banh ngực nè, anh thấy không, anh biết cái rạch này là cái gì không? Anh ngồi đó tôi nói cho anh nghe cái mà tôi đã kinh qua đó. Và anh biết rằng là tôi không có ngu gì mà khi mà vô trong cái nhà không có mưa mà tôi đổ cái nón này, cái nón này là nó Gore-Tex, nón này là nó ấm, tôi lạnh cái đó.
Mẹ.
Thì nếu mà nó nếu, chứ đừng có nói cái chuyện tôi ghét nhất những cái người mà vô nhà người ta đòi cái nó, đó là hồ đồ, cái đó chưa có hiểu, cái đó chưa hiểu.
Dạ.
Chứ còn biết lượng thiếu niên, chẳng hạn như là một người đang đi ngoài đường ác xì, mày vô duyên vừa vừa thôi, mày biết là ông nội mày đang ngồi đây không mà ác xì hả, cái đó vô lý luôn. Ông nội thì ông nội chứ ác xì chứ. Ủa
Người ta hát tiền là mình phải coi người ta bị gió ở đâu, bị lạnh ở đâu chứ.
có những cái người họ 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 có những người họ có công thức, họ có công thức, chẳng hạn như là bà Bảy chẳng hạn, bà Bảy là nhà mới nhà vô mà đội nón ra chứ không, anh bị lạnh, cái nhà khi không chị để cái chữ hãy đổi nón, khởi cởi nón thì anh sẽ cởi nón cho con, nhưng mà nếu mà anh lạnh quá anh cũng có phớt lờ thôi, chị biết chấm bằng áo lạnh, chị cứ biết, nhưng mà nếu mà lạnh là em cứ bạn là cái chữ đó nó không có ý nghĩa gì với em hết á, khi mà bị bệnh là em ôm hết á. Nhưng bây giờ chẳng hạn như là chị nói chứ cái người què chấm đi cà thọt không khác gì lên cái chuyện đó, què nó không vô phải không, nếu mà nó vô thì nó vẫn cứ đi cà thọt. Chịu tại vì có những cái người họ họ có một công thức gì đó rồi họ viết ra, họ nói cái đó là hay, nhưng mà mình chưa chắc. Chẳng hạn như trong một cái nhà thờ nói chứ ở nhà thờ ở đây là đã vặn lên lên nhiệt độ là 72 độ rồi, thì yêu cầu anh em đi vô đừng có mặc đồ mà ấm quá, cồng kềnh quá, ông cha đó là dởm, ông cha đó là dởm, cái người nào cũng vậy, mà vô trong cái chỗ nào mà hễ bị lạnh là người ta quần bằng áo ấm rồi, mà hễ mà nó nóng thì người ta tháo ra
không có cần ai nhắc đâu, không cần ấy đó, tự động người ta làm. Cái đó người lớn, mọi người cũng nói chung vậy, nó nóng quá nó khóc thì tháo ra vậy thôi. Cái còn đi còn đi không tôi vô nhà là cấm bệnh rồi, vô lý, cái đó là vô lý, cái đó là chưa hiểu bệnh là như thế nào. Bệnh là biết liền, bệnh là biết liền, bệnh là sợ lắm. Không ai thích mà bận đồ ấm hay là bận gì đâu, lạnh rồi là chịu rồi. Còn có nhiều người là, chẳng hạn như anh Lập, Lập hôm qua anh hỏi chỗ bộ mày lạnh hả? À, em vừa mới chữa bệnh xong, cái sức của anh đó, em nó đi qua người ta hết trơn rồi. Em thấy bệnh ảo ảnh, chứ bây giờ em vừa chữa bệnh xong mà em bệnh như anh nữa, thì nói gì nữa? Vậy là anh chưa lần nào mà chữa bệnh, mà rõ ràng anh chưa lần nào chữa bệnh. Anh chữa bệnh anh biết, nó lạnh khủng khiếp lắm. À, vậy thôi, thì anh chỉ hỏi có một lần thôi, sau đó thì mình bệnh gì bệnh. Thì nó đúng hơn. Thì tại vì không biết thôi, hồi trước giờ anh thì anh ngồi, ghế salon anh ngồi anh nói chuyện với những người mà khỏe khoắn ăn uống đầy đủ thôi. Chứ bây giờ chẳng hạn như liên đạn nó bay qua đầu một người nào đó, thì cái người đó bắt buộc phải nằm, bắt buộc phải né. Rồi cái thằng mà nó chưa phải như đạn nó kêu, chứ mày làm cái gì vậy? Chứ mày làm cái gì? Mày giải thích tao nghe, nghe không mà tao đuổi cổ mày ra. Trời ơi, đạn bay mà. đạn bay ở đó mà đứng mà cãi lộn. Mày cứ gieo một cái là đập nằm xuống, ai nằm nằm sớm thì nó sống thôi. Đứng chậm nuốt rồi, chứ là chết nhắc vậy. Thì đó, trên đó là những cái tình huống của người ta. Mình không thể nào mà nói được. Không nói được. À, thành ra là mình vô mấy cái cảnh mà nhiều quá rồi thì là mình phải biết. Chứ còn nếu mà mình lấy áp dụng cái của mình áp dụng cho người ta thì không đúng. À, thành ra là vừa rồi, vô đề có nằm một giấc mơ mà không ai giải được, kể cả vui.
Giấc mơ gì vậy thầy?
Ờ, giấc mơ là tự nhiên không biết chú ơi, chú không biết tại sao nữa. Mà ói ra vàng, ói ra tiền không à. Ói tiền không à. Tiền nó cuộn là mà ói từng cục tiền ra vậy. Rồi làm sao? Sao giải thích? Cái đó là cái gì vậy chú? Ói tiền. Ta thấy khó giải thích không? Ói ra tiền. Ói ra đợt, ta nhớ thì là còn gọi là phải sám hối gì chứ. Còn cái này ói ra tiền mà. Thành ra là bò từ từ. Bây giờ tiền là gì? Tiền là một tờ giấy mà có cái mặt này, cái mặt kia, hai mặt. Hai mặt mà nó phải cùng cái ký hiệu thì là người ta mới gọi là tiền này tiền 5 đồng này, tiền này tiền 10 đồng này, tiền này tiền mắc cắt này. À, nó có cái ký hiệu của nó. Thì căn cứ vào hai cái đồng ở đây tiền và hai cái mặt đó thì nó mới có giá trị của đồng tiền và xài tiền được. Đó, thì là mình ói tiền. Đó. Nhưng mà bây giờ mình ói nhập trình thì cái đồng tiền nó có hai mặt không? Đồng cái đợi tờ giấy nó có hai mặt không? Nó lung tung hết. Có thì có mặt, có giờ, có giấy vô, có ký hiệu này, có ký hiệu nọ, nó chả có là cái gì hết. Không đoán định được thì người ta gọi là giấy nhập trình. Giấy nhập trình thì đâu có thể nào đem đi mà có giá trị của cái đồng bạc được. Đó, mình nói là bây giờ mình áp dụng nè, cái hệ cái gì á mà có hai mặt là đồng tiền là sai. À, tại vì thấy như thế nào nó mới có ra đồng tiền chứ. Chẳng hạn như mặt bên mặt lúa, mặt kia mặt gì đó thì là nó mới ra được đồng bạc, đồng này người ta căn cứ vào cái này cái nọ rồi người ta mới xác định là bao nhiêu tiền, bao nhiêu đồng, rồi người ta cho mình một cái giá trị. Chứ còn nếu mà lẽ ra, ra cái gì đó ra cục nhựa chẳng hạn, nó cũng có hai mặt kia, thì người ta có nói cái này không phải đồng tiền, cái này là cái gì á, thấy không? Khi mà nó thay đổi một cái là mình phải hiểu biết, cầm sự hiểu biết của mình mới vô, chứ còn không mình cứ tiền mà mình đưa ra là rối loạn luôn á. Người ta cũng không biết mình nói gì luôn á. Thành ra là để mà có thứ tự thì phải có cái thứ tự. Con người của mình phải biết được đây là tiền. Tiền đồng thì nó khác, tiền hai đồng nó còn khác. Căn cứ vào cái thói quen của mình xử lý, mình kêu ở này là 100.000 này, là 200.000 này. Nó ra cái ví dụ mà ai cũng thông cảm, ai cũng hiểu được hết. Đó. Bây giờ mình nói cái này, cái tờ giấy này mà mình nói là đây là 10 đồng đây. Tờ giấy cái viên bớ mặt nó chỉ đến chủ đích chẳng hạn, ở đâu đó chủ đích còn hôi rình nó đưa ra kêu đây là 30 đồng. Cái đó là cái gì đó thôi, chứ còn không ai mà nói được như vậy được. Đó. Thành ra là khi mà mình ói ra tiền rồi, là tức là mình ói ra một nguyên tắc, thì cái nguyên tắc đó mình phải sử dụng thì nó mới có giá trị, còn không nó không có giá trị. Thành ra là thường thường là mình là ói ra nguyên tắc không, mà mình là đi ra là nguyên tắc không à. Còn không
ói ra nguyên tắc thôi.
Mình ói ra nguyên tắc, tức là chẳng hạn như mình nói chứ cho mượn cái xe nha, cái thằng kia nó phải hiểu cái như thế nào nguyên tắc mượn xe nó mới cho. Chứ còn có 7-8 tuổi nó cũng chạy ra nó kêu ê cho mượn cái xe, mình vô với 7 tuổi cho cái xe rồi mà cho mượn sao? Thì nó cái chữ mượn của nó là mình phải áp dụng cái nguyên tắc của nó. Con muốn đi đâu đi ra qua mạc hả bác chở, phải không? Thì nếu mà mình mượn cho mượn cái xe, còn mình không mượn thì mình kêu không có đi đâu hết á. Ở đây là không có đi đâu hết, kẹt bận việc hết trơn rồi. Thì đó là mình hỏi ra nguyên tắc hả? Thì khi mà mình đã đưa ra nguyên tắc rồi thì mình sẽ áp dụng cái nguyên tắc của mình. Thì bồi lại hỏi ra tiền thì cái nguyên tắc đó là nguyên tắc của đồng tiền, của giấc mơ đó là cái cách sử dụng của đồng tiền, và trong cái quốc gia nào đó thôi, chứ không phải là cái đồng tiền đó mà đem ra mà những quốc gia khác mà lại được đâu, có khi không được gì hết mà có khi được nhiều lắm á, không biết chừng. Chẳng hạn như mình đi qua mình đổi tiền, chẳng hạn mình đổi tiền ở Việt Nam chẳng hạn, tờ giấy thôi nó ra quá trời là tiền. Còn khác là nó ăn nhầm cái nguyên tắc mình thôi, mình sử dụng được thì mình hiểu cái nguyên tắc của nó mình sử dụng, còn không có biết nguyên tắc mình sử dụng là nó tầm bậy, nó rối loạn luôn. Thành ra là cái giấc mơ của Bồ Đề có thể tóm tắt lại đó là nguyên tắc sử dụng. Nguyên tắc sử dụng. Thành ra là ngồi một hồi mà mãi có dư luật 45 phút sau mình nói hay à, nói vậy hay à. Chứ còn ói ra tiền thì rõ ràng là không biết nói giải quyết ra sao.
Không thấy giả rồi mà con vẫn còn lùng bùng.
Lùng bùng không?
Dạ.
Nó là một cái khía cạnh khác mà. Một khía cạnh khác mà mình bất ngờ.
Nguyên tắc sử dụng.
Nguyên tắc sử dụng, nó là một nguyên tắc sử dụng. Thế hạn như được, ói ra cái súng, con phải biết cái số cách sử dụng cái số, chứ còn không thì đâu có giá trị gì đâu. Đâu có gì đâu.
Nguyên tắc sử dụng súng trong trường hợp nào mới sử dụng súng.
Tự nhiên mình phải có hiểu biết một cái gì đó mình mới làm được, còn không thì chịu. Nó hỏi ra chẳng hạn như bây giờ nó hỏi ra cái tay lái chẳng hạn, mình cũng không biết cái đói là ta lái để làm gì nữa. biết rằng là đó là gắn vô xe đó, nhưng mà cái xe mình có tay lái rồi, không gắn vô à, hai tay lái để làm gì? Thật ra là có những cái nó không được, không sử dụng được, có những cái sử dụng được, bỏ ra tiền làm được liền nếu mình biết. Còn chẳng hạn như đói ra tiền, hỏi là tiền, tiền gì đó, tiền mà, nhưng mà tiền hồi xưa, xưa xa xưa, thời pháp thuộc á, mình chỉ có dòm dòm vậy thôi, chứ chứ mình làm được cái gì. Thành ra là cái giấc mơ, cái nguyên tắc nó thay đổi lung tung. Đó.
Nè, phải nghiền ngẫm, nghiền ngẫm câu của thầy.
Nghiền ngẫm nữa, nghiền ngẫm nữa. Chẳng hạn như là con vô con nói chuyện với đứa con của con. Con có nguyên tắc của nó. Con có nguyên tắc của nó thiệt luôn á. Con nói chặt nguyên tắc của nó là nó quờ quạng liền, nó không hiểu mình đang nói gì luôn á. Chứ không phải giỡn đâu, nó có nguyên tắc của nó. Thành ra là mình được đụng đâu, được đụng nguyên tắc không à. Đụng nguyên tắc hết á. Thành ra là cái câu mà con trai con gái rồi gì đó là cái đó cũng là một quy tắc, nhưng mà quy tắc nói mà cho nó đúng á là mình phải nói trong cái quy tắc rộng nhất
đúng không,
thì nó đúng hơn. Đúng rồi, chứ còn quy tắc mà mình gò bó thêm nữa. Mình nói là thì nó là con trai, con gái, thì con trai khi nó lớn lên nó khác nữa. Con gái lại là thêm những cái chuyện mà mình không cần thiết nữa. Cái này như mới đẻ ra đứa con 7 tuổi, cái là ngồi nói chuyện con sau này con lấy chồng, con lấy vợ thì con phải dày. Cái đứa nhỏ chút xíu nó biết cái gì, mình nói cái chuyện đó. Nó cũng không phải chuyện ta, không đúng. Thật ra là nó phải quy tắc mà nó phải đúng thì nó xài được liền.
Con thấy là coi như là cứ tình thương, cho dù là con cái thương cha mẹ hay là cha mẹ thương con cái, cứ thương đi đã.
Tại vì gia đình mình nó hiền, nó hòa nha. Cứ có những cái gia đình mình thương đâu vô, mà nó ra cái thằng gì đâu, thằng là đâu á. Cái thằng mà, cái đứa con mà đang, ông già đang ngồi nói chuyện với con. Ông già đang nói chuyện với bà, là bà ông già. Rồi đứa con gái đi ra, đứng gác chân lên cái ghế, ông già chỗ ông rồi á. Thấy kia, ê, cháu vẫn cái chìa khóa được không? Thì mình cũng không biết nói sao luôn. Phải không? Con gái giống bà nó. Đạp thì cái ghế con già, để một cái chân lên đó, nó hắt hàm, nó hỏi, ê, cho mượn cái chìa khóa được không? Ông già nhăn mặt, ông già đưa cái chìa khóa. Phải 10 phút mặc niệm, không biết nói sao luôn, thấy không?
Dạ.
Nó dạy con, mà nó rơi tới cái tình thần thê thảm nhất như vậy luôn, thì mình cũng không biết nói làm sao luôn, thấy không?
Dạ.
Con của mình nó là siêu gì nữa, nó cũng không làm cái hành động kỳ dị đó, mình chưa thấy.
Trong trường hợp đó thì là coi như con nhớ cái câu của thầy là tin sâu bằng nhân quả.
Tin sâu bằng nhân quả.
Sâu luôn á.
Sâu luôn. Mình thua luôn. Mình không biết luôn. Mà đó là diễn tiến trước mặt ông thầy hồi xưa. Đi qua bên nhà của một anh chàng nhất định là phải qua nhà anh thăm. Mà qua nhà ảnh là thôi ơi, đầy đủ luôn á. Giường là trong cái hình mà chụp, hình mà Asimuli mà nó chụp. Cái giường có 3 cái gối đó màu gì và đứng để làm sao là y chang như vậy luôn. Y chang. trong cái nhà là sắp xếp y chang như vậy luôn á, đầy đủ luôn á, không hơn không kém luôn á, đầy đủ như vậy luôn. Mà khi đang ngồi đang tha tha bất tuyệt về nhà cửa rồi anh Phước rồi mới qua anh Phước ráng nghe anh Phước sáng sống rồi sau này thì không nói gì chứ nhờ ơn trời Phật rồi tôi cũng được chừng này á, đang ngon tới vậy thằng con gái đứng ra đứng đạp chừng đường. Ê, chào mừng cái chìa khóa được không? Học cũng hết nổi luôn, thấy không?
Dạ.
Mất hứng. Mình ngồi một hồi mình nói thôi. Chào anh nha, cảm ơn anh. Rồi đi về thôi. Mình đi về mình đi suy nghĩ. Qua Mỹ mà để được như vậy chắc mình không qua đâu. Ghê quá. Đường gái đạp lên cái ghế giữa chân ông già hất hàm. Ê, cho mượn cái chìa khóa được không?
Con là khi mà bé ca nó còn nhỏ, nó đi vô học thì bữa nó còn đi vô con đó, bà ngoại là ra là cái đứa bé đó là bị cô giáo la, mà đứng bà ngoại dạy cháu là ồ, cô giáo cũng như là người làm của nhà mình thôi. Ồ, con nghe xong câu đó là coi như là hết học rồi. Con đưa con đi trường khác chứ con không dám ở đó nữa.
Kỳ quá.
Con về con nói ông thọ chứ mình chọn trường quốc tế quốc tiết nên dân giàu dân có thì vô dạy con kiểu này rồi chết con em tôi đi nữa.
Đi nữa. Ghê
đi thôi chứ không dám. Dạ.
Vậy kiểu vậy thôi sợ lắm. Vỡ lòng mà nó bị chú đó là sao thua. Thì đó thật ra là con thấy là nó những cái nguyên tắc mà mình sử dụng mình vừa đúng thôi thì không sao. Đó.
Dạ. Con còn có sau này á thầy, con có một cái quan niệm này nữa thầy, là coi như con cái nó lớn lên bằng cái phước báu của chính nó. Cho nên cái quan trọng là mình dạy nó hoặc là mình sống như thế nào để cho nó làm nó khi mà mình chết đi nó rút ra được cái bài học gì từ cái cách sống của mình thôi. Chứ còn thật sự dạy nó cũng khó, nó theo cái xã hội.
Nó theo xã hội là
quy tắc xã hội đó, nó không chỉ những cái mà mình nói. Thành thử ra nó chỉ có khi mà mình sống như vậy rồi khi mà lỡ mình cứ chết đi á, nó lúc mà nó thương nó tiếc nó nhớ lại những cái mà cha mẹ nó sống như vậy thì nó thay đổi thôi.
Đúng rồi.
Thì cái suy nghĩ đó của con có đúng không thầy?
Đúng. Thật ra là mình làm mình học để mình khi mình có dịp để mình nói cái suy nghĩ của mình cho nó nghe vậy thôi. Chẳng hạn như là mình nói chứ, con thấy không? Giữa cái mà ba ngồi ở nhà với bạn của ba bị bệnh, ba đi chữa người ta, không có ba thì người ta cũng sống à, thiệt đó là ba không có là cái gì đâu. Nhưng mà khi người ta bị như vậy là ba giọt, ba chạy thì ba chữa, ba chữa thiệt bệnh tình luôn á, ba chữa thiệt tình luôn á, đó. Ba làm cái chuyện đó chuyện không có vô vui đâu, đối với ba là thiệt tình. Thì khi ba làm xong rồi á, là có nhiều người bạn ba kêu chứ ông hả, ông anh hùng lắm ba, lúc đó ba không biết anh hùng là gì, nhưng mà giờ này thì ba cũng lớn rồi, con lớn rồi đó, là một cái ba hồi xưa ba sống với cái tư tưởng anh hùng, ba sống cái kiểu đó. Thành ra là nó lớn lên nó ngồi muốn nó ngồi một thời gian sao nó hỏi anh hùng là gì ba. Thì lúc đó mình mới nói, có dịp mình nói được về anh hùng, chứ còn không thì thôi chịu. Nhưng mà nếu mình không có nói cái chữ anh hùng để mà nó thắc mắc á, thì mình không có dịp để mình nói cái chữ anh hùng. Cũng giống như con này, con có những cái mà nhìn, nó có nhìn chẳng hạn, Con Vĩnh thì con sẽ kể là cái chuyện mà con phải làm việc này việc kia ở trong cái những cái môi trường mà con bắt buộc con phải nhịn chứ con được đâu được nói đó, thì con sẽ nói cho nó mọi tụi nó nghe cái gì thì nó sẽ hiểu, có khi nó hiểu đó, vậy
tôi
thôi
nhỏ. Tôi nhỏ nó ghê lắm thầy, có một lần đó là coi như con không nhịn, con phản kháng lại thì con sau đó là coi như về một ngày BK nó nói với con á, khi con bị nhịn á, mẹ thiệt thòi á, mà con thấy thương mẹ hơn. Còn bữa nay á, mẹ cãi lại á, mẹ ăn, nhưng mà con lại thấy nó dở. Con rung rẩy luôn á.
Rung rẩy luôn. Rung rẩy luôn. Nó lớn rồi.
Dạ.
Nó lớn rồi.
Nó nhận xét vậy thôi. Thôi sau này là mình chọn phương pháp mình nhịn đi với con. Nó đánh giá hành động của mình liền ngay lập
đó, 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 đó. Đó là quan tòa mà chính xác nhất. Nó cầm gì búa. Nó cái đáng mình được liền. Dễ dàng lắm. Thành ra là bởi vậy đó, đó là cái mà hay của cái gia đình, là tức là nói qua nói lại ở những cái tư tưởng cao cấp. Có những người họ không có nói được cái câu đó, họ không có nói được, họ chịu, họ nói không được, họ không chỉ người ta được cái đó, thành ra là dở, không đã. Thành ra là
nguyên
con
tắc,
thấy
nguyên tắc sử dụng,
nguyên tắc
lại
rồi, nguyên tắc sử dụng đó ở đó, nó lọt thôi, nguyên tắc sử dụng lại đó. Thành ra là cái mà đề tài hôm nay mình tưởng là ba và má là con cái rồi phước báu là gì, không phải, nó là nguyên tắc sử dụng. Nguyên tắc sử dụng hay á.
Mình phải tôn trọng cái suy nghĩ của con mình rồi mình rồi mình nhìn nó mà mình sống, chứ không phải là mình sống không mà mình phải nhìn nó rồi mình sống.
Đó cái đó là hay, là cái đó là đáng quý, cái đó mới quý. Cái đó mới quý mà khi mà nó làm cái gì sai á, là cái hành động mà minh bực cho nó mà dạy cho nó nữa thì cái đó mới là hay, vừa minh bực nó mà vừa dạy cho nó nữa, cái đó mới hay. Cái đó cũng giống như là vợ trai mà vị thành niên mà phạm lỗi á, ở Mỹ á, là nó không có ghi vô lý lịch, nó không có ghi, nó hay cái chỗ đó. Thành ra là khi mà tới mà vị thành niên rồi á, là đứa con trai ở bên Mỹ á, nó được cái sự phát triển là không có bị di tiền án đó, nó hay hay cái chỗ đó, hay chỗ đó. Thành ra là
đúng đó.
Mình thành ra là mình đúng. Mình động bên Mỹ mình có cái dịp mình bảo vệ được nó.
Đúng đó, cái trong gia đình thì mấy bà mẹ hay bị cái tiếng là cằn nhằn, hay thôi lại coi chứ quá khứ ta đời tứ đại gì mà mẹ nói đó là cũng mấy hôm mấy hôm thật ra lâu rồi là con cũng suy nghĩ về cái chuyện mà coi như là mình tinh vật cái đứa nhỏ rồi mình khen tặng nó thay vì mà mình làm sao để làm điều đó hả thầy?
Thiệt ra là
cách để làm
đúng rồi, thiệt ra là nó dở thì mình kêu mình dở, mình lại nói nó dở, nhưng mà nó hay á là tại vì rằng là mình phải kiếm ra cái cách mà nó làm hay đó. Tức là nó dở thì nó làm nó vụng về thôi, nhưng mà mình chỉ nó là hay hơn vậy thôi. Chứ nguyên tắc là vậy thôi, mình phải động não để mình nói cái ngôn ngữ của mình hiện giờ trong cái gia đình để mà sao nó hiểu thôi.
Khó lắm thầy, con suy nghĩ chưa? Coi như thế nào để bỏ đi cái tập là coi như cái này con làm chưa hay hay này nọ, giống như thầy á, con còn chưa làm được, con không biết làm sao.
Có.
Tại sao thầy trong một cái sai nào đó của con thầy đều nhận ra có cái hay để mà thầy nói rồi cuối cùng thì con thấy cái kia hay hơn để mà làm.
Cứ bởi vậy không cái tư tưởng đó là cái tư tưởng của mấy thằng khùng mà mấy thằng đầu óc nó suy nghĩ nhiều lắm nó mới loại ra được cái đáp án.
Suy nghĩ nhiều lắm
chứ không có dễ mà nó ra được đâu, nó nhiều lắm.
Tại vì thật sự là coi như con để ý có những lần á mà chỉ cần con của con nó làm một cái điều tốt dù nhỏ mà con khen á là cái điều tốt đó nó sẽ càng ngày nó càng làm hay hơn.
Mà
cũng có những lúc đó là coi như khi nó làm sai mình kiềm chế không được, chứ không bán ra một câu mà con sai là con biết là con sai chứ phải nói ra. Con bán một câu đó là chết con nhỏ rồi.
Chết nhỏ rồi.
Cho nên là con đang cố gắng mà coi như là làm sao trong cái sai của nó mình tìm thấy cái hay rồi mình có thể
tuy nhiên đó. Con cả là cả chớm nhưng mà tuy nhiên là bắt đầu mình nhìn cái trống chỗ trống chỗ cái đó cả một vấn đề á khó lắm rồi nè.
Ban đầu là từ mình phải sửa cái suy nghĩ của mình trước đó thầy, đừng nói gì tới ai, mình phải sửa cái đầu mình trước.
Đó, cứ sửa trước.
Tuy nhiên,
vẫn hay. Nhưng mà đừng có, mình thấy rằng đó là những cái gì mà nó tội hơn là tự nhiên nó quên đi, chuyện ta chớm đi. Thành ra là mình đưa những cái gì, ví dụ mà hay á, mình đưa cho nó, để nó hiểu. Còn mấy cái kia là qua rồi thì thôi, không nhắc lại kể nữa.
Ví dụ như trong cái lúc đó nó làm sai thì mình có nói là con sai không thầy, hay là mình im lặng
nói chứ.
Chờ một cái lúc nào khác mình nói
không lúc nào cũng chờ nó hết. Lúc nào chờ để nó đúng cái khả năng để mà nó hấp thụ. Mình chờ, tại vì mình hấp tấp mình nói trước nó không hiểu gì hết, cũng là phí sức. Thật ra là mình phải chờ. Mình phải chờ, mình thở dài thôi ra, chờ dài thôi, mình đợi cho nó có khó. Giống như là An Rồng nói câu, ngồi chứ đợi hoài mà không có cách nào để, không có lúc nào để tôi nói hết. Thật ra tôi nói đâu có được.
Có những lúc như vậy thì các thầy, có những lúc có những người mà mình không chờ cơ hội để mình nói, coi như mình không bao giờ có cơ
không
hội.
Không có cơ hội rồi. Tại vì là đó thì con hiểu đó, qua bằng cái suy nghĩ thì mình thấy mình không có cái cơ hội. Thiệt ra là nghiệp sát nó nằm trong, nó xóa.
Sát nó kè.
Nghiệp sát nó xóa cái đó đi, mình không có cơ hội.
Dù là mình biết cái lời của mình đúng hơn, nhưng mà mình cũng không có cơ hội nói, cũng là
không có cơ hội. Nghiệp sát nó che hả? Hôm qua mà nghe Bồ Đề kể lại là nói trời đó, coi ông thầy nói chuyện dễ sợ thiệt. Ôi, cái gì mà dễ sợ, cái Bồ Đề nó nói chứ cái mà buôn nó nói rằng nữa là khi mà nói rồi cái bị cái pha bên kia nó họp lại mà nó xuống đường á. Buôn nó nói là nghe một ngày trời mà nó lại.
Wow.
Đâu phải giỡn đâu. Tại vì cái dịp sát là nó đang thắng rồi. Đang thắng, tự nhiên mình có cái dịp mình nói được, mình chỉ được. Mà trong khi đó là bên kia là nó la ó trời ơi, trời nói điên cuồng luôn á. Bởi vậy mới nói rằng chứ khi mà nói xong rồi mới biết rằng là ông thầy ông chịu đựng cái cỡ nào. Ông đâu có nói, ông bị gì. Thế nên là khi mà ngồi mình nói chuyện ra, mình nói ra, là lúc đó là bên kia nó la, nó xuống đường, nó bão, nó ồn ào, mắc chi mà ông nói, hả? rồi còn đứng ở bên kia rồi nó đừng có nghe thằng đó có xuống dạ dạy đó, không phải, đừng có nghe vậy đó, ồn ào vậy đó, dễ sợ luôn, không phải dễ đâu.
Cái này là coi như con bị rồi, cho nên con biết giận luôn, mà thầy nói mà nghe không hiểu luôn.
Không hiểu luôn. Thì thật sự là vậy. Tự nhiên không hiểu. Không hiểu nó nói gì.
Mà cho dù cái khúc đó con biết là cái lúc đó thầy nói con không nghe được, mà con nghe lại. Khúc đó con cũng vẫn không nghe được. Vẫn nghe là có âm thanh thầy nói, nhưng mà sao tự nhiên cái khúc đó vẫn không hiểu. Nghe lại nhiều lần cũng không hiểu.
Đâu gì đó, tự nhiên sao không hiểu.
Dùng cái trí thông minh của mình để hiểu cái câu chuyện đó là không hiểu được á.
Không hiểu luôn đó. Bởi vậy mới nói là đạp lượng hữu ích mà, đạp lượng hữu ích luôn, khủng khiếp lắm. Đạp lượng hữu ích là nói cho mình hiểu. Cho mình hiểu một khía cạnh mà chưa có nào mình nghĩ ra mà. Là nó rất rối, không thể tưởng tượng. Rất rối, không thể tưởng tượng được. Vậy vậy mới hay.
Xong cái ông rê rồi mà ông thầy không nhập viện mà con thấy cũng khen ông thầy lắm rồi đó.
Thì đúng rồi. Chưa bị. Thì cũng phải bị thôi, nhưng mà chưa bị thôi.
Chưa bị. Nói cho người ta chưa vậy. Thầy biết không, đêm hôm qua là coi như con nằm con nghĩ tại sao con không tưởng tượng ra cái mặt của ông thầy. Con nói chứ con là gần gũi với ông thầy lắm rồi, mà không tưởng ra cái mặt của ông thầy, nên con giật quá, con mới thức dậy con mở điện thoại ra. Con nhìn cái hình của ông thầy trong mấy của con thì nó có cái favorite của ông thầy, cho nên con vô đó thì nó có 120 bức. trong đó là coi như con coi cái đoạn ông thầy mổ tim vừa rồi. Thì cái hình ảnh của gương mặt của thầy lúc thầy chuẩn bị vô mổ, rồi thầy mổ ra, rồi những ngày thầy bình phục. Mà cho tới bây giờ, cái gương mặt của thầy là cả một sự phấn đấu, là một cái sự mà coi như là nghĩ là kiên cường, không coi như tâm phục khẩu phục luôn. Sao mà thầy có thể vượt qua được trong khoảng thời gian 3 ngày sau khi mổ, tại sao thầy có thể đứng dậy thì đi được như vậy? Mà trước đó là coi như là con ngồi ở ngoài, cho nên con nhìn để ý từng người, người ta ba như này người ta mới đi được, người ta đi làm sao. Rồi chỉ có một cái đứa nhỏ mà 17 tuổi á, là con cái má Nhung trầm trồ là nó đi được, chúng nó đi được 3 vòng, đi được 3 vòng. Nhưng mà ông thầy của con á là coi như vừa mới đứng lên một cái đi ba vòng. Thầy nhớ cái vụ đó không? Ông thầy là coi như ngầu ghế sợ luôn. Ông thầy đi mà cái
người ta
ông xá, ông sợ mà ông la làng á.
Tối ra đi mà.
Một cái người mổ tim xong trong vòng mấy tháng mà nói theo cái tốc độ nói rong rêu không á là phải chết rồi đó. Chỉ nói chuyện thôi đó là chết
rồi. Ghê lắm.
Nha. Thầy biết ông, coi như là thầy nói xong bữa giờ là mà tụi con làm cái tóm tắt không mà chưa làm xong đó. Mà ai muốn làm chứ không phải là một người làm. Nghe để biết tóm tắt không mà làm chưa xong nó chưa nổi luôn. Nhiều dễ sợ luôn. Mở cái đầu của tụi con luôn á.
Ghê thiệt. Bởi vì người ta nói là cái sức ở đâu, cái sức ở đâu của người ta, đó là cái bóng
đèn.
Vẫn cứ nó phải là nói, phải là.
Nên là ông thầy là ngầu lắm á. Cái sự mà chịu đựng của ông thầy
vượt qua. Thứ thiệt mà, thứ thiệt của thứ thiệt mà.